Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện 30, khi mẹ hiện ra tại Betania, Venezuela, năm 1976.
Betania Finca là một nông trại gần Caracas, Venezuela. Người được Đức Mẹ chọn làm thông tín viên là bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini. Bà Maria Esperanza sinh năm 1928. Từ thiếu thời, bà đã được Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu và Đức Mẹ nhiều lần hiện ra thăm viếng. Bà đã từng có ý định đi tu, nhưng Thánh ý Chúa sắp đặt cách khác. Cha Pio đã hướng dẫn bà một thời gian. Sau khi cha Pio qua đời, Ngài hiện ra cho bà biết bà sẽ phải tiếp tục con đường của cha. Bà đã được đặc ân in năm dấu thánh, bay bổng, đọc được những thầm kín nơi trái tim người ta, hương hoa hồng và còn được một vài đặc ân khác. Năm 1976, mẹ Maria bắt đầu hiện ra với bà Maria Esperanza tại Betania. Khi Đức Mẹ hiện ra ngày 25 tháng 3 năm 1954, lễ truyền tin có 108 người hiện diện chứng kiến. Năm 1993, có từ 1.000 đến 2.000 người đã chứng kiến bà Maria Esperanza thị kiến Đức Mẹ tại Betania. Đức Mẹ cho biết mẹ là đấng hóa giải mọi người và mọi dân tộc, và cảnh cáo chiến tranh khủng khiếp sẽ xảy ra nếu người ta không chấp nhận nền hòa bình từ Chúa Kitô đến. Đức Mẹ cũng báo một thời gian thanh lọc kinh khủng sẽ sớm xảy ra trước khi Chúa Giêsu đến. Không phải vào tận thế, nhưng để ban một thời gian hòa bình và yêu thương. Đức Giám mục Pio Bello Ricardo, Giám phận Caracas, sau khi mở cuộc điều tra và đích thân phỏng vấn chừng 1.000 nhân chứng, ngày 21 tháng 11 năm 1987, đã chính thức công bố.
Theo xét đoán của chúng tôi, những lần thiên đàng hiện ra là rõ ràng xác thực và có tính chất siêu nhiên. Câu chuyện 31, Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, Rwanda, năm 1981.
Nước Cộng hòa Rwanda có dân số khoảng 5 triệu, gồm 3 sắc dân chính, Hutu, Tutsis và Tutsi. Trong quá khứ, dân Tutsis chỉ có 14% dân số, nhưng thống trị sắc dân Hutu gồm 85% dân số. Con cháu dân Hutu luôn nuôi lòng hận thù dân Tutsi và thường xảy ra xung đột chủng tộc tại đây. Khoảng một nửa dân số Rwanda theo đạo Thiên Chúa giáo, trong đó 52% là Công giáo. Kibeho là một làng có nhà thờ và trường trung học do các nữ tu dòng bác ái Benabikira trông coi. Kibeho thuộc Tổng giáo phận Butare. Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 1981, các nữ sinh đang ăn trưa. Hôm đó, Afonsine Mumurike 17 tuổi, một trong các nữ sinh trực nhật. Nhiều lần trong ngày, cô nghe tiếng gọi êm ái.
Con của mẹ, con của mẹ.
Cô cho biết cô hết sức sung sướng, nhưng pha lẫn với sợ hãi. Tiếng gọi đó phát ra từ hành lang kế bên. Afonsine do dự một lát, rồi lại nghe tiếng gọi. Cô đi vào hành lang đó, quỳ gối, làm dấu thánh giá. Đức mẹ nói,
mẹ đây.
Lúc đó, một bà sáng láng hiện ra trước mặt cô và cuộc đàm thoại lạ lùng bắt đầu. Afonsine hỏi,
thưa bà là ai?
Bà sáng láng đáp,
mẹ là mẹ ngôi lời.
Đức mẹ hỏi,
con muốn gì ở Đức Tin?
Afonsine đáp,
con yêu mến Thiên Chúa và Thánh Mẫu của Chúa. Người cho chúng con của người là đấng cứu độ chúng con.
Đức mẹ nói,
chính vì thế, mẹ đến để bảo đảm với con, vì mẹ đã nghe lời con cầu nguyện. Mẹ muốn các bạn của con có đức tin vững vàng hơn, vì những người đó không tin đủ.
Afonsine đáp,
lạy mẹ Chúa cứu thế, nếu đức thực là mẹ, chính mẹ đến cho biết rằng trường chúng con có ít đức tin. Chính vì mẹ yêu thương chúng con thật sự vui mừng vì mẹ đến với con.
Tới đây, Đức mẹ mỉm cười và biến đi. Afonsine nói với các bạn về sự việc xảy ra, nhưng các bạn của cô không tin và còn cười nhạo cô. Afonsine vẫn kiên cường với ơn gọi. Về sau, một vài bạn đồng lớp cùng cầu nguyện với Afonsine, nhưng các cô đó không được thấy Đức mẹ. Theo lời các bạn, Afonsine xin Đức mẹ cho các bạn của cô được thấy Đức mẹ. Ngày 22 tháng 1 năm 1982, Anathalie Mukama Jimpaka thấy Đức mẹ và cũng xuất thần như Afonsine. Tin chấn động loan truyền khắp làng Kibeho. Các em được thị kiến bị bà Mary Clare Munkagengo, phụ tá đức cha Kemhamaji, giám mục tổng giáo phận Mutare phản đối. Nhưng vào ngày 2 tháng 3 năm 1982, chính bà Mary Clare cũng được thị kiến Đức mẹ. Đến tháng 7 năm 1982, hai chú bé Sagasaje, lúc đó chưa là Kitô hữu Công giáo, và chú bé Valentine, thêm bốn cô gái khác là Annette, Vestin, Stephanie và một cô nữa cũng tên Annette được thấy Đức mẹ. Có tất cả 8 người chính thức được thấy Đức mẹ hiện ra và có khoảng 20 người khác tại Kibeho và 10 người ở những nơi khác cũng nói là họ được thị kiến Đức mẹ. Những lần đầu, Đức mẹ hiện ra tại phòng ngủ của các lưu trú sinh tại nhà trường. Về sau, số người tham dự cầu nguyện và theo dõi Đức mẹ hiện ra đông thêm. Phòng ngủ đã được nới rộng thành một nhà nguyện nhỏ, nhưng rồi cũng không đủ chỗ. Và các người được thị kiến đón Đức mẹ ở phía ngoài nhà nguyện. Theo ý kiến của một nam tu sĩ, người ta làm một cái khán đài. Các người được thị kiến cầu nguyện và đón Đức mẹ tại đó. Và những người từ xa có thể nhìn thấy họ. Các em được thị kiến thường nhắc lại ngay những lời Đức mẹ nói với các em. Đức mẹ cũng cho biết trước khi nào Đức mẹ sẽ đến vào lần kế tiếp. Số người tham dự ngày càng đông, nên người ta thiết trí hệ thống loa phóng thanh khắp khu vực rất rộng và các em được thị kiến đeo microphone để người khác có thể trực tiếp nghe những đối thoại trong những lần Đức mẹ hiện ra. Đề tài chính, các lời Đức Mẹ là người ta không chú ý đủ đến những sự trên trời. Những chân lý mặc khải trong phúc âm bị coi là lỗi thời và người ta bỏ lơ. Người ta hững hờ với những cảnh cáo kinh hoàng ngày tận thế được nói trong phúc âm. Người ta không chuẩn bị hoặc không thấy cần phải nhớ đến sự thánh thiện. Người ta coi thường các lời mẹ, khách hành hương, cảnh sát, viên chức chính quyền, các linh mục, tu sĩ đều quan sát những hiện tượng lạ. Mặt trời một đôi lần xuất hiện tại đây. Vùng Kibeho bị hạn hán, nhưng các em được thị kiến, không xin Đức Mẹ cho mưa. Một hôm, trong tháng 8 năm 1981, Đức Mẹ hỏi Anathalie:
"Tại sao các con không xin mẹ ban nước mưa cho các con?"
Cô bé đáp:
"Đức Mẹ nói Đức Mẹ sẽ cho theo ý Đức Mẹ và khi nào Đức Mẹ muốn."
Đức Mẹ nói:
"Bây giờ mẹ ban cho các con cơn mưa thánh hiếm."
Ngay sau đó, một trận bão kéo tới và mưa như chút đổ xuống. Nhưng không ai chạy núp mưa, mọi người quỳ giữa trời mưa như thác lũ. Giữa những đám bùn mới, ca tụng những giọt mưa từ trời, người ta hứng được nước mưa và Đức Mẹ ban nhiều phép lạ chứa lành bệnh qua nước mưa này. Trong số các thông điệp Đức Mẹ ban tại Kibeho có nhiều thông điệp mang tính cách cảnh cáo những ác họa rùng rợn. Những người được thị kiến ở Kibeho nhận được các thông điệp đặc biệt này khi họ xuất thần hoặc nằm dài bất động như chết suốt 2 hoặc 3 ngày đêm. Thoạt tiên, người ta nghĩ các người được thị kiến trong hiện tượng này chết rồi. Nhưng khám nghiệm y khoa thì cơ thể họ vẫn bình thường. Người ta không thể nào làm cho những người này ra khỏi tình trạng xuất thần. Trong thời gian dài xuất thần này, những người được thị kiến trải qua những chuyến đi, những cảnh hãi hùng, sự buồn phiền của Chúa Giêsu và ngày tận thế. Ngày 15 tháng 8 năm 1982, sau khi 5 người được thị kiến ra khỏi xuất thần, tất cả đều run rẩy sợ hãi, nước mắt đầm đìa. Cả 5 người đều nói đã được cho thấy một đại cảnh, những trận lụt máu, vô số xác chết không được mai táng, những đám cháy rừng, những hố sâu lớn, ma quỷ xuất hiện, đầu người ta bị chặt vương vãi khắp nơi. Khoảng 25.000 người hành hương hiện diện đã rụng rời kinh hãi khi nghe những tường thuật này và những thị kiến đại họa này xảy ra nhiều lần. Điểm đặc biệt là Đức Mẹ bảo các người được thị kiến phải rời khỏi Wanda. Tình hình xáo trộn tại Wanda từ năm 1982 đến nay 1997 chứng minh những điều Đức Mẹ đã báo. Chiến tranh sắc tộc, những vụ tàn sát đẫm máu trả thù, diệt chủng, đói khát xảy ra giữa sắc dân Hutu và Tutsi kinh hoàng đến độ một nửa số dân bị chết. Alphonsine đã cảm nghiệm được hiện tượng này vào ngày 20 và 21 tháng 3 năm 1982. Cô báo trước cho sơ hiệu trưởng và các bạn học:
"Tôi sẽ trông giống như đã chết, nhưng đừng sợ, đừng chôn tôi."
Cuộc lữ hành đã trải qua 8 giờ. Các linh mục, các nữ tu, các giới tu sĩ, các trợ tá, y tế của Hội Hồng Thập Tự, tất cả mọi người đều có thể thấy Alphonsine chìm đắm vào trong một giấc ngủ sâu. Thân thể cô duỗi thẳng ra và rất nặng nề. Họ không thể nào nhấc nổi cô, cũng như không thể nào gỡ bàn tay đang chấp lại của cô ra. Trong chuyến lữ hành ấy, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc đã hiện tỏ cho cô thấy thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Nhưng người đến hành hương tại Kibeho đã làm chứng cho một số các hiện tượng lạ thường. Hiện tượng mặt trời nhảy múa từ bên phải sang bên trái, từ phía trên xuống phía dưới trong khoảng thời gian 10 phút. Hiện tượng mặt trời biến mất, thay vào đó là một mặt trăng màu xanh, lá cây nhạt. Hiện tượng các vị tinh tú nhảy múa. Hiện tượng các cây thánh giá tỏa sáng trên bầu trời. Nhưng phép lạ vĩ đại nhất tại Kibeho là các đợt sóng những con người hoán cải, các đợt sóng những con người thực hành cầu nguyện do bởi những lần hiện ra của Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria đã đặc biệt kêu gọi dâng hiến cho mẹ, bản thân con người và giới trẻ. Những con người khốn khổ ấy trong thời đại chúng ta đang đến trường, không những không có Thiên Chúa mà còn chống lại Thiên Chúa. Hậu quả nạn diệt chủng tại Rwanda vào ngày 15 tháng 5 1982, sau 8 tiếng đồng hồ thị kiến, các thị nhân đã thấy trong thị kiến hình ảnh người ta chém giết lẫn nhau, những dòng sông đầy máu, những xác chết không được chôn cất, những đám cây cháy rụi. Đúng với thị kiến và thông điệp, điều này đã thực sự xảy ra tại Rwanda vào năm 1994. Trong những cuộc nổi dậy của loạn quân, nhiều triệu người dân Rwanda đã bị giết, hãm hiếp. Trên báo chí, người ta thấy các em tuổi còn măng sữa đã cầm súng trên tay sẵn sàng nhả đạn.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã suy tôn kinh thờ Thiên Chúa làm người. Ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn luôn kết hiệp với Chúa của mẹ, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền thế, kính tiến Chúa Giêsu Thánh Thể, với hết tất cả thân con hèn, mẹ. Cho con, mẹ ơi, tâm tình chiêm ngắm, ngắm Chúa chết treo trên thập hình, ngắm Chúa đã vinh quang khải hoàn. Mẹ ơi, xưa kia mẹ đã khiêm cung thờ lạy khi Chúa hài đồng sinh đây bệnh. bên cùng, thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con. Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình chiêm ngâm, ngâm Chúa chết treo trên thập hình, ngâm Chúa đã vinh quang khải hoàn. Mẹ ơi, ngâm Chúa chết treo trên thập hình, ngâm Chúa đã vinh quang khải hoàn. Mẹ
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.